Mày thấy tao là mày phải tin tao. Không lẽ mình cứ vậy là mình bảo ừ thôi giết hả? Đâu phải là cứ thấy là có giá trị để tin, để nghe, để hành. Mà đâu phải cứ không thấy một cái là mình bảo là nó vô giá trị hết. Đó là mình chưa có trí huệ thì mình biết suy nghĩ như vậy, biết suy tư như vậy đó. Mà mình hành động. Cho nên căn bản của mình là căn bản ở trong đạo Phật đó, nó không phải chỉ là lý thuyết, triết lý. Nó là một cái con đường đạo mà trong cái lúc mình đang sống này nó có cái cách sống của nó. Cái cách sống đó là nó làm cho mình trong sáng ra, làm cho mình mạnh ra. Mạnh ở trong cái gì? Mạnh ở trong cái không làm ác, mạnh ở trong cái hướng thiện. Khi mình có nơi tin tưởng như vậy, mình bảo bây giờ mình sống mình không làm ác như vậy á, mình có bị thiệt thòi, mình có bị chết chăng nữa, Phật đón mình. Tự nhiên mình mạnh dạn, mình bảo nhất định không làm ác. Thì như vậy đó, cái người nào mà phá cái đó của mình, đó là người đó phá cái thiện căn của mình. Cái kẻ đó là cái kẻ ma vương. Thành ra chính mình phải tự suy luận như vậy. Mình không cần phải cao siêu, không cần phải trí huệ gì, bát nhã gì hết. Mình có thể dùng trí, mình nhận xét nó như vậy. Nhận xét đạo Phật dạy cho mình cái rất hay. Là mỗi lần mình thấy nó, cái điều gì mà nó làm cho cái thiện trong mình tăng trưởng. Mà mình phải biết cái tiêu chuẩn của thiện trong đạo Phật là không sát, không trộm cắp, không nói láo. Cái gì nó làm cho mình cảm thấy mình tin mạnh ra. Trong khi mình không phải phê bình, nhưng mà đại khái mình so sánh. Trong khi có nhiều tôn giáo chẳng hạn cũng dạy cho người ta có những cái lòng tin như vậy. Nhưng mà nó rơi vào cái trạng thái là chém giết. Thì chính vậy cho nên mình phải nhận xét như nó là cái tiêu chuẩn mà lợi ích ở trong đạo Phật nó là gì đó. Là khi mình cứ thấy như vậy, mình thấy mình mạnh lên, thì lúc đó mình biết rằng là cái đó nó chân chính. Khoan đã, nghĩ cái chuyện làm gì cho người khác, trước tiên nghĩ cái chuyện là mình không làm hại, không có giết chóc người ta. Còn nhiều khi mình chưa có đủ sức thì mình có một ít phước đức, rồi mình giúp người này giúp người kia, rồi mình kiêu căng ngã mạn ra, rồi nó tạo thêm nghiệp chứ nó không có cái gì hết. Gọi là tốt thật sự. Cho nên đừng có vội lấy cái điều tốt của thế gian nó ra làm tiêu chuẩn đời sống của mình. Mà cái người Phật tử đó phải lấy cái lòng tin đạo Pháp đó, và cái nhìn cái tinh thần của Đại Thừa đó để làm cái kim chỉ nam cho cái sự sống của mình. Chính đó mà chúng ta mới niệm Phật A Di Đà, nó mới đúng cái nghĩa, đúng cái pháp môn. Niệm là sinh về cõi cực lạc. Thì khi mà sinh về cõi cực lạc như vậy thì chúng ta cũng đã thường nghe rồi, nhưng mà ngày hôm nay chỉ như mình gom, mình nhắc nhở lại những cái gì mà mình đã thường nghe. Thì chúng ta biết sinh về đó là để sáng suốt mà thôi. Để lợi ích, để sáng suốt. Nó như là vào một cái ngôi trường có đủ phương tiện để cho mình nên người. Ở nơi đó nó có tất cả những cái cảnh giới đẹp đẽ của nó. Những cái đó, những cái phần đó là những cái mà mình phải học cái nguyên tắc của trong đạo Phật đó, nhân quả. Công đức này nọ đó, thì mình mới tin được. Nhưng mà mình đều có quyền không có phải phát triển cái kiến thức hay là cái trí huệ cao siêu hết. Mình có thể tin. Rất tốt. Thông thường thì cái người niệm Phật cũng ít nghĩ đến cái cảnh giới đẹp trên cõi Phật. Tôi chỉ nghe những cái người mà đả kích tịnh độ á, thì họ mới nói là tham mới sinh về tịnh độ. Thì tham nghe nói có lưu ly, mã não, chân châu. Nhưng mà thực sự thì tôi gặp biết bao nhiêu người Phật tử rất bình thường tu tịnh độ này, chẳng bao giờ tôi thấy người đó để ý đến cái mà lưu ly, mã não, chân châu, san hô, hổ phách gì hết á. Nhưng mà tất cả những cái đó nó là những cái pháp rất thâm sâu, rất cao. Khi mình học trí huệ thâm sâu của nó, mình mới hiểu ra nó. Còn nếu người ta có lòng tham thật, cái người mà tham thật đó, nó chỉ là trước mắt. Cái người mà cái người ngu á, thí dụ bây giờ một người á, nó nhặt được 100 ngàn, mình bảo chứ ôi bỏ đó đi, đi theo tôi tròn triệu, nó mà thì nó sẽ trả lời ông mang triệu tới đây rồi đổi. Cái kẻ tham á, là nó không có chịu bỏ cái gì mà nó đã bám vào. Nếu mà người ta tham thật, người ta không bao giờ nghĩ đến đi cái chỗ nào khác ngoài cuộc đời này nữa. Người ta tham thật đó, đến chết ngáp ngáp rồi người ta vẫn bảo tiền của tôi đâu đưa đây. Chứ không phải là người ta chịu đi một cách dễ dàng. Thành ra thực sự nói cái tâm lý của người tu tịnh độ là vậy, là không có chứng cớ, không có bằng chứng gì hết. Tất cả những người tu tịnh độ mà mình gặp, một bà già đi chăng nữa cũng chẳng nghĩ đến lưu ly mã não gì hết, nghĩ đến Phật A-di-đà thôi. Tức là người ta, cái tâm lý của người ta là vậy này, Phật đưa con đâu con đi đó, gặp Phật được rồi. Đôi khi mình nhắc cho người ta biết là phải nguyện vãng sinh cực lạc nữa, người ta cũng không nghĩ nữa. Người ta mà theo Phật thôi, đơn giản ta chỉ nói theo Phật thôi. Người ta còn không nghĩ đến cái sinh nước cực lạc nữa. À, mà có thể nói như, nhưng mà có những người mà họ đả kích, họ nói là mấy người mà cầu sinh tịnh độ là tham, tham lưu ly mã não. Là nói không có căn cứ. Thành ra chính đó mà biết là thực sự ra cái pháp môn của cực lạc á, nó là một cái người chúng sinh nó, người ta cảm nhận ra được những cái chúng sinh người ta ở trong cái mức độ nó trung bình, bình thường, rất là thường. Người ta cảm nhận ra được cái năng lực của Phật. À, mà muốn nhận được cái năng lực bao la của Phật đó, mình phải đi theo chúng sinh. Chứ mình không có tách rời riêng ra là những cái bậc trí huệ cao siêu, tu khổ hạnh thiền định gì là rất là siêu thắng gì hết. Mà mình phải đi kèm theo chúng sinh, mình mới thấy cái lực của Phật đó nó kinh khủng, nó không cùng tận, và nhiếp chúng sinh một cách đúng nghĩa. À, thương chúng sinh, từ bi và vì chúng sinh một cách đúng vô cùng. Thì lúc đó nó mình mới có thể nói được thật sự là Đức Phật, chư Phật thường nói là bản nguyện là độ chúng sinh, mình tin thật. Chứ độ chúng sinh gì mà không lẽ độ chúng sinh mà chỉ có ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, 1250 vị tỳ khưu, hay cho đến 10.000 hay 100.000 đi nữa, chúng sinh vô lượng vô biên, có 100.000 được độ. Thì em bảo Phật khó quá, Phật tới Phật hay thiệt, thấy Phật là tôi lạy sát đất đó, nhưng mà khó quá đi, tuyển chọn người kỹ quá đi, mình không cách gì mà mình có thể lọt vào cặp mắt của Phật được hết. Anh thấy cách gì mình còn vợ chồng con cái lo chuyện này chuyện kia, chắc chắn không có thể nào mà có phần trong đó. Đó là mình biết là cái Phật thực sự không phải như vậy. Thành ra mình sẽ từ từ cái Phật pháp nó sẽ, cái đại thừa nó sẽ mở cho mình biết cái lý do tại sao mà Phật sống cái đời sống Phật như vậy, tại sao Phật lập ra tăng bảo vậy, tại sao Phật mở ra con đường thánh, tại sao tất cả cái gì thì nó cũng để cho tất cả chúng sinh hết, chứ nó không phải để riêng đâu. Phật mà độ ngài Sa Lợi Phất Mục Kiền Liên đó, là để ngài Sa Lợi Phất Mục Kiền Liên đó, trợ lực với Phật cho chúng sinh, chứ không phải là để cho ngài Sa Lợi Phất ngài Mục Kiền Liên. Thành ra cái phần mà cho chúng sinh đó là Phật giáo đại thừa mới nhìn ra, mới khai triển cái phần đó, mà người ta cứ hiểu lầm nó là pháp bình dân, rồi cái pháp thế gian, rồi pháp mê tín, rồi cái pháp chấp tướng, pháp này nọ, người ta cứ phê phán nó thành như vậy. Phê phán vậy mà mình thấy thực